Ghi chép về một buổi giảng thơ của Xuân Diệu. Hồi ấy tôi được giao phụ trách một lớp sinh viên đặc biệt, thí điểm học 5 năm. Các lớp khác chỉ học 4 năm. Tôi đến mời nhà thơ Xuân Diệu nói chuyện cho những sinh viên này. Tôi yêu cầu ông giảng về thơ của ông, những bài có trong chương trình phổ thông trung học cải cách. Thấy ông có một người khách, tôi định chỉ nói mấy câu rồi cáo lui. Nhưng Xuân Diệu giữ lại. Không, mình đang đợi Mạnh đến, đang mong gặp Mạnh. Ông vào buồng tìm một cái gì đó, sau đó kéo tôi ra ngồi riêng với ông ở căn phòng ngoài. Ông nói vòng vo về chuyện tri âm tri kỷ trên đời, về chuyện ngày xưa Diệp Văn Kỳ biếu tảng đà 1000 bạc Đông Dương, tảng đà nhận mà không cảm ơn. Tôi chắc ông có ý rào đón để chuẩn bị tặng tôi một cái gì đó. Vì tôi thấy ông đặt trên bàn trước mặt tôi một cái hộp nhỏ, vuông, có nắp bằng nhựa. Đó là cái đồng hồ đeo tay Liên Xô. Ông tặng tôi cái đồng hồ và nói đại khái. Ông quý tôi, không phải vì tôi viết về ông. Trong bài Xuân Diệu và niềm khát khao giao cảm với đời. Mình giữ những cái này mà đến lúc chết đi thì người ta sẽ bảo mình là thằng ngu. Cần phải gửi làm vật kỷ niệm ở những người thân. Về cuộc nói chuyện thơ với sinh viên, tôi đề nghị làm ngay tại nhà ông, vì sinh viên chỉ có 14 người. Ông nhận lời và dục làm luôn tuần tới. Ông nói đến cái chết đột ngột của Nguyễn Duy Bình do tai nạn giao thông. Y như cái cây tươi bị chặt ngang thân, vô lý quá. Số phận chúng ta thật như con ruồi, nhỏ bé quá, vô nghĩa. Mình gợi cái chết để thúc Mạnh làm việc gấp và phải khai thác mình khẩn trương hơn. Tiễn tôi ra về, ông dặn tôi giữ sức khỏe, tập thể dục. Ông nói, gần đây ở cổ cứ thấy lạo xạo, khi quay cổ như có cát, khó chịu. Một bác sĩ nói là hiện tượng saplonemen, đâm ra mình yên tâm, vì như thế là người ta đã có tổng kết, nghĩa là nhiều người mắc rồi. Mình tập cổ, nay không thấy lạo xạo khó chịu nữa. Ông lại khuyên tôi không nên thức khuya. Trước 12 giờ đêm là âm, sau 12 giờ là dương. Phải ngủ trước 12 giờ cho có một ít âm. Quá 12 giờ là dương, là ngày hôm sau. Có ngủ bù lâu cũng không tốt. Vấn đề không phải là số lượng giờ ngủ, mà là phải có âm, có dương. Ông tiễn tôi ra cửa, bắt tay và nắm tay tôi vỗ vỗ thân mật mấy cái. Hoàng Ngọc Hiến đi Liên Xô về đem đến cho mình một gói ca cao. Mình cảm động quá. Đi nước ngoài bao nhiêu chuyện, thế mà nó còn nhớ đem cho mình một gói quà. Bọn mình hiểu nhau mà không cần phải nói ra. Cuộc giảng thơ của Xuân Diệu được tổ chức vào một buổi sáng tại nơi ở của ông, 24 đường Điện Biên. Khi chúng tôi đến thì trong căn phòng của ông đã bày sẵn ghế như một lớp học nho nhỏ vậy. Ông đã bố trí đâu vào đấy. Sinh viên thì ngồi những chiếc ghế nhỏ, thấp, chắc mượn ở một lớp mẫu giáo nào gần đấy. Tôi là thầy giáo, ông cho ngồi ghế tựa cạnh ông, nhìn xuống học trò. Còn ông thì đứng giảng bên cạnh cái bàn viết. Trên có để một lọ hoa nhỏ bằng thủy tinh màu xanh thẫm. Trong lọ thấy cắm hoa tường vi và một thứ hoa gì đó trông như hoa dong riềng. Xem ra ông chuẩn bị rất cẩn thận. Trên bàn bày mấy tác phẩm của ông, một số tặng phẩm người ta mới tặng ông. Trong số đó có mấy viên gạch men chắp lại, vẽ chân dung ông. Ông nói, một cơ sở sản xuất gạch men ở trong Nam gửi tặng. Ông bắt đầu giảng. Ông nói, người Tây dạy tôi phải biết cảm phục. Hồi trước làm thơ, tôi chỉ biết làm sao cho hay, không đọc, không phân tích thơ của người khác. Sau này, thấy phải tìm đọc, phân tích thơ người khác, có ý thức cảm phục người khác. Con người phê bình văn học trong tôi ngày xưa còn kém lắm. Làm thơ hay hay dở, tự mình không đánh giá được đúng đâu. Những bài đầu tiên của tôi được đăng báo là các bài Rạo Rực, Xa Cách, Đây Mùa Thu Tới. Năm 1937, Thế Lữ giới thiệu tôi lên báo. cảm động quá, không sao ngủ được. Nửa đêm, ở phòng ngủ của học sinh nội trú, tôi dậy đi tiểu. Nghe có người bạn trong màn, chưa ngủ, đọc thơ mình. Cảm động vô cùng. Chế Lan Viên ít tuổi, đàn em của tôi, xưng em với Xuân Diệu. Nhưng tập điêu tàn lại ra đời trước tập thơ thơ. Bài đầu ông giảng là bài Rạo Rực. Ông đọc bài thơ, đến câu cuối cùng ông đọc nhấn mạnh, nhưng hạ giọng và cúi đầu xuống cho chúng tôi biết mà vỗ tay. Ông giảng: tôi đi ra đường tưởng gặp một nàng hoa khôi yêu mình. Hóa ra tất cả cây cỏ chim muông có đôi hết, đi đôi hết, riêng mình chẳng có ai yêu cả. Tơ liễu dong gần tơ liễu êm, bướm bay lại sánh bướm bay kèm. Nghìn đôi chim hót chàng trai ấy, không có người yêu để gọi em. Có phải chàng tơ đến tuổi rồi, ra đường ngỡ được thấy hoa khôi, uổng cho áo mới mừng xuân rộn, ai đợi chàng đâu chỉ nắng cười. Thơ Xuân Diệu thường thòi ra, vọt ra, thẳng băng ra, không che đậy. Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh. Tính tôi nói thế, cho nên tôi ngại đi họp. Đến họp cứ nói tuột ra, toạt ra, sau đó xin chuyện. Ông chuyển sang giảng bài Nguyệt Cầm. Ông cố gắng nói cho xứng với một bài rất hay của ông. Xem chừng ông đã chuẩn bị kỹ lắm, nhưng vẫn không đạt. Tôi vẫn cho loại siêu thơ giảng cực khó, đúng ra không giảng được. Nguyệt Cầm là đàn nguyệt, lại là trăng. Hồn trăng nhập vào cây đàn, trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh. Cây đàn có linh hồn của ánh trăng. Hình tượng cây đàn, linh hồn ánh trăng là hình tượng nhân vật của bài thơ. Ông diễn tả tiếng đàn nguyệt: tưng tưng tấn, tưng từng, như những giọt, giọt đàn, giọt trăng, giọt nước. Ngân là bạc, ngân vừa là âm thanh vừa là ánh bạc. Thơ chậm rãi, khoan thai như tiếng đàn, từng tiếng chậm chậm. Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Ông úp bàn tay xòe ra khi đọc đến chữ tàn. Còn ngân là ngân nga, cũng là ánh bạc. Ông nói, hồi xưa ông rất mê nhạc, mê hát, mê cải lương và cả hát Tây. Hay nói biển và nói trăng, làm nhiều thơ về biển và trăng. Mê truyện tình sử của tàu. Truyện tàu xưa có nàng trầm mình trên sông. Tiếng đàn có linh hồn, có rung mình. Lung linh bóng sáng bỗng rung mình. Rung chứ không phải rùng. Khi nghe đến chỗ nương tử trẫm mình chết một đêm trăng trong nước xanh. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời. Thu lạnh, nguyệt sáng càng thấy lạnh. Nói nguyệt tỏ ngời là nói lạnh. Hai câu thơ rất lạnh. Long lanh tiếng sỏi là có ý nói giọt đàn rơi như viên sỏi, tiếng sỏi. Ánh trăng chiếu vào long lanh. Bốn câu cuối là không khí trời đất lắng nghe tiếng nhạc. Kết thúc bài giảng, ông đọc lại bài thơ theo giọng Huế. Ông chuyển sang bài Đây mùa thu tới. Tôi học được ở thơ Pháp cái thủ pháp gọi là lấy âm. Bài Đây mùa thu tới đã vận dụng thành công thủ pháp này. Để minh họa, ông đứng thẳng người, đầu cúi, tóc rũ xuống, hai tay buông thõng. Rặng liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Ông đọc, cứ đến mỗi âm lấy, hiu, chịu, buồn, buông, lại rũ thêm, thõng thêm người và hai tay xuống. Nghĩa là ông không giảng bằng lời nói, mà bằng cử chỉ, bằng cả thân xác của mình. Nhìn ông, buồn cười mà không dám cười. Nghĩ bụng, giảng văn mà làm như thế thì... Có lẽ ông cũng thấy khó giảng, nên quay ra nói về thơ nói chung. Thơ không thể định nghĩa được, chỉ nói được phần nào thôi, nói chung quanh nó thôi. Cứ đọc thơ hay của Việt Nam và của thế giới. Như thơ Neruda, Hikmet, thơ Pháp, thơ Đường thì sẽ hiểu thơ là gì. Thơ phải thời đại, thời sự, song tất cả phải trở thành tâm hồn, nội tâm. Nội tâm, nội tâm, nội tâm. Hồi năm 1948, tôi có lần nói thơ không kể chuyện, thơ không miêu tả, thơ không luận lý. Bây giờ thấy mình nghĩ chưa đúng lắm, còn hẹp hòi. Thơ có thể kể chuyện chứ, như truyện Kiều. Đúng là thơ không tả cảnh, nhưng gợi cảnh. Còn thơ không luận lý thì đúng như thế. Thơ Saint-Jean-Peur bây giờ khác lắm. Thơ không nói cái nên thơ sẵn có của khách quan, mà phát hiện ra thơ ở cái tầm thường, không có vẻ gì thơ cả. Baudelaire làm thơ về một cái xác chết, một con chó có dòi bọ. Ngừng một lát rồi ông chuyển sang giảng bài Chén nước. Ông khoe bài này được khen ở Bulgari. Chị Dimitrova khen, làm thơ ở cái không thơ. Vai trò sáng tạo của nhà thơ bây giờ được đề cao ghê lắm. Ý thơ, em vô tình thôi, nhưng anh vẫn sở hữu em bằng tình yêu của anh. Anh tạo ra tình yêu cho anh, cho em. Tứ thơ, em rót cho anh chén nước lạnh bình thường, vậy mà anh tạo ra thành rượu nho được. Tình yêu của anh đã làm được như thế, tạo bằng cách nào? Bằng cái men trong mắt em, anh để vào chén nước, hương hơi thở của mình đã hóa thành rượu chuốt. Và anh thêm vào chén nước, rượu cất của hồn anh. Lần này ông giảng thành công vì thơ hay lại có ý rõ, giảng được. Tiếp theo, ông bình một loạt bài thơ khác kể chuyện về bà cô, bà mợ gì đó, về cháu bé con Hà Vũ, con Huy Cận và Xuân Như. Nói chung không hấp dẫn lắm, thậm chí hơi nhạt. Để kết thúc, ông bình một bài khá hay, nói về một mối tình thoáng qua mà nhớ mãi. Ấy là một cô gái nào đó gặp ở Bỉ. Ông nói, phải sống nhiều, trải nhiều như tôi hay thầy Mạnh mới hiểu được. Đường đời ràng rịch, nếu anh cứ thương nhớ em thì sao? Bài thơ hay, song tôi chưa hiểu hết ý thơ, tuy rất cảm động. Ông cũng không nói gì rõ thêm, lại chuyển sang nói chuyện đời, đặc biệt là những chuyện tiêu cực trong xã hội. Xã hội ta còn khổ quá, còn lắm cái vô lý quá. Họp, họp mãi để đẻ ra sự nghèo khổ. Không dám nói cái tiêu cực. Em xinh đẹp, nhưng bụng em có run, có sáng, thì vẫn phải chữa, phải uống thuốc tẩy chứ. Hơi thở của em không thơm, vì phổi em đau, hơi em thối. Nhưng anh yêu thì cứ khen hơi thở của em thơm lắm được sao? Ông nói ào ào sôi nổi như cãi nhau, và cứ chuyện nọ sợ chuyện kia. Người ta phải lo sống, tôi cũng phải lo sống. Nhưng lo cho chu đáo, để rồi có điều kiện chăm sóc cái vườn hoa riêng của tâm hồn mình. Mỗi người phải có vườn hoa riêng của tâm hồn, đó là thơ đấy. Nhà thơ dạy cho ta biết ngắm nhìn trời đất, cỏ cây, tình yêu. Nếu không, chỉ có giao hợp thì là con vật. Từ chuyện đời, ông lại trở về với chuyện mình. Ông kể mấy mẫu chuyện tôi đã được nghe nhiều lần. Chắc hẳn đó là những kỷ niệm vô cùng cảm động đối với ông. Chuyện một người nào đó đã nhường chỗ cho ông trên một chuyến tàu hỏa Quy Nhơn, Tuy Hòa, vì biết ông trong một cuộc bình thơ. Chuyện một anh hàng nước mía ở Tuy Hòa đãi ông một cốc nước mía 4 đồng vì biết ông là Xuân Diệu. Thi sĩ cỡ như chúng tôi có thể được tổng thống mời cơm ấy chứ. Nhưng được một anh nước mía chiêu đãi khó lắm. Anh em sinh viên mời ông một chai bia. Ông hỏi giá, lè lưỡi kêu đắt quá, nhưng ông vui vẻ uống. Đúng 12 giờ, cuộc giảng thơ kết thúc. Ông khàn tiếng, mệt, nhưng cảm động, có vẻ như là hơi say say. Ông bắt tay tôi và nói, cảm ơn. Hôm ấy là ngày 10 tháng 10 năm 1985. Không thể ngờ được, chỉ 2 tháng sau, ông qua đời. Ngày 18 tháng 12 năm 1985. Quang Hoa, 20 tháng 2 năm 2000, Xuân Canh Thìn,